Xin trân trọng kính chào hết thảy quý tôi tớ con cái của Chúa. Chúng ta vui mừng vì buổi sáng nay đã được cơ hội thờ phượng Chúa và rồi suy gẫm lời của Ngài. Như quý vị đã biết thì hội đồng giáo hạt năm nay có chủ đề đó là khẩn cầu một cơn phục hưng. Khẩn cầu một cơn phục hưng, và sách nền tảng là dựa trên sách Gioan. Cái chữ phục hưng đó có nghĩa là làm cho sống lại, revival, làm cho sống lại. Ở trong sách Gioan chúng ta sẽ thấy sự phục hưng đó là công việc của Đức Chúa Trời tùy theo sự dư dật của lòng thương xót của Ngài. Do vậy chính Chúa cũng kêu gọi dân sự đáp ứng và quay trở lại với Ngài. Nhờ đó chúng ta thấy một khía cạnh Chúa toàn quyền ở trên sự phục hưng. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng thấy rằng dân sự và mỗi người chúng ta phải thuận phục với chính Ngài. Có hai yếu tố cùng đi, đem đến sự phục hưng, đem đến sự tươi mới, đem đến sự phục hồi trở lại. Và sách Gioan, sứ điệp chính mà Gioan rao giảng đó là ngày của Đức Giê-hô-va, the day of the Lord, ngày của Đức Giê-hô-va. Và sứ điệp này nó không chịu ảnh hưởng của thời gian, có nghĩa là nó không chỉ giới hạn cho cái thời điểm đó của tiên tri Gioan mà thôi, dành cho những con người trong thời đại đó mà thôi, nhưng mà nó có thể trải dài mọi thời đại, nó có thể được lặp lại và áp dụng cho độc giả ở mọi thời đại. Và ngay cả chúng ta trong ngày hôm nay, sứ điệp đó cũng có thể áp dụng cho mỗi người chúng ta, cho hội thánh của Chúa. Chúng ta sẽ cùng học về sứ điệp của Chúa qua tiên tri Gioan cho dân Israel về ngày của Chúa, và qua đó rút ra bài học cho chính mình để áp dụng trong những ngày sau rốt này. Tiên tri Gioan viết sách này có 3 đoạn. Chúng ta thấy có 3 đoạn với nhau, và trong đó đoạn thứ 2 là cái đoạn có thể gọi là cái đoạn cao điểm của sách. Nếu chúng ta chia đoạn thứ 2 này là chia bố cục thì có thể chia làm 3 phần. Từ câu 1 cho đến câu 11 là phân biện về ngày của Đức Giê-hô-va. Tiếp theo đó từ câu 12 cho đến câu 17 đó là phản ứng trước ngày của Đức Giê-hô-va. Và rồi từ câu 18 cho đến những câu cuối cùng nói về phục hồi trong ngày của Đức Giê-hô-va. Tôi nói lại, 11 câu đầu nói về phân biện về ngày của Đức Giê-hô-va. Tiếp theo nó là phản ứng trước ngày của Đức Giê-hô-va, từ câu 12 đến câu 17. Và rồi từ câu 18 cho đến hết nói về sự phục hồi trong ngày của Đức Giê-hô-va. Và trong đó phần thứ 2, tức là phần từ câu 12 cho đến câu 17 của đoạn 2, đây được xem là nút mở cho những căng thẳng trong ngày của Chúa. Ngày của Chúa là ngày đáng sợ, là ngày kinh khiếp. Thế nhưng ở đó có một cái nút mở, giải pháp đến từ chính Đức Chúa Trời dành cho con dân của Ngài. Và trong đoạn 2 từ câu 12 cho đến câu 17, quý vị sẽ thấy cái phản ứng hay cái đáp ứng phải lẽ của dân sự trước ngày của Đức Giê-hô-va, đó là hãy trở lại. Trở lại cùng Chúa, hãy trở về cùng Chúa. Và đó chính là sứ điệp chính mà chúng ta sẽ tập trung trong buổi sáng ngày hôm nay, từ đoạn 2 từ câu 12 cho đến câu 17 của Gioan, với tựa đề đó là hãy trở lại. Chúng ta không biết nhiều về tiên tri Gioan, ngoại trừ việc trong câu 1 của đoạn 1 cho biết ông là con trai của Phethuen. Chữ Gioan hay trong tiếng Hy Bá là Yoel, nó có nghĩa là Yahweh is God, có nghĩa là Jehovah là Đức Chúa Trời. Quý vị để ý, mỗi lần mà thấy chữ En á, thường thường nghĩa là Đức Chúa Trời. Thì Yo là Yahweh, Jehovah là Đức Chúa Trời. Thì tên của ông có nghĩa là như vậy. Và cha của ông là Phethuen, có nghĩa là the mouth of God, có nghĩa là môi miệng của Đức Chúa Trời, hay rất có thể có nghĩa là ngôn sứ hay là người phát ngôn của Đức Chúa Trời. Như vậy hai cái tên đó, tên của Gioan lẫn tên của người cha của ông, nhắc nhở về Đức Chúa Trời. Và sứ điệp như tôi đã nói, trọng tâm mà Gioan viết ra đó là ngày của Đức Giê-hô-va. Và trong đoạn 1 và đoạn 2, quý vị sẽ thấy ngày của Đức Giê-hô-va được miêu tả như thế nào. Đoạn 1 câu 16, quý vị có thể xem trong Kinh Thánh của mình. Ngày của Đức Giê-hô-va đến như một tai vạ thả ra bởi Đấng toàn năng. Đó là một tai vạ. Câu 16 cho biết lương thực dứt khỏi trước mặt chúng ta. Câu 17, hột giống teo đi dưới những cục đất, kho đụng đã hủy phá, huâng lẫm đổ nát, lúa mì khô héo. Kế đến câu 18, súc vật rên xiết. Câu 19, lửa đã nuốt những đám cỏ nơi đồng vắng, ngọn lửa đã thiêu hết thảy cây cối ngoài đồng. Câu 20, những thú đồng thở dốc cho Ngài, vì các dòng nước đã khô, lửa đã nuốt những đám cỏ nơi đồng vắng. Kế đến qua đoạn 2, chúng ta sẽ thấy ngày của Đức Giê-hô-va trong câu 2 của đoạn 2 là ngày mờ mịt và tối tăm, ngày của mây và sương mù. Kế đến đoạn 2 câu 11 cho biết ngày của Đức Giê-hô-va là lớn và đáng khiếp, ai có thể đương lại. Quý vị thấy những ngôn ngữ được miêu tả để cho thấy ngày của Chúa không phải là một ngày vui vẻ, nhưng là một ngày kinh khiếp, đáng sợ, ngày của sự đoán xét, ngày cuối cùng chung cuộc của tất cả con người trên đất này. Tưởng chừng dân Chúa đến đây là kết thúc, không còn lối thoát gì nữa, thì chính lúc đó, câu 12, Chúa mở cho họ một con đường dẫn đến sự giải cứu, con đường của sự an năn. Quý vị mở ra với tôi câu 12, quý vị sẽ thấy tại đây, Đức Giê-hô-va phán, bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta. Trong nguyên ngữ, câu 12 bắt đầu với chữ bây giờ. Sát hơn một chút, nó có cái chữ nhưng hay là dầu vậy, bây giờ. Trong tiếng Anh quý vị sẽ thấy là yet, even now. Đây là điều mà chính Đức Giê-hô-va phán. Và khi mà Chúa nói bây giờ, nó cho thấy cái sự cần thiết và cái tính cấp thiết của nó. Không đợi đến ngày mai, không đợi đến ít phút nữa, nhưng mà bây giờ, now, cần thiết và cấp thiết. Và Chúa nói hãy hết lòng trở về cùng ta. Quý vị ơi, khi mà chúng ta đọc những câu mà tôi nói về ngày của Đức Giê-hô-va trong đoạn 1 cho đến đoạn 2 câu 11, quý vị thấy nó u ám, nó ảm đạm biết bao nhiêu, thì đến câu 12 chúng ta thấy một cái hy vọng, một cái luồng sáng của hy vọng Chúa ban cho. Và chính Chúa phán với dân sự của Ngài hãy trở về cùng ta. Điều này cho tôi và quý vị thấy rằng không bao giờ là quá muộn, không bao giờ là quá muộn để Chúa có thể thi hành sự thương xót của Ngài. Có những người nghĩ rằng ôi bây giờ trễ rồi, chắc Chúa không cứu được, chứ không thể nào ăn năn, không kịp được nữa đâu. Nhưng mà Chúa nói với quý vị và tôi trong ngày nay, nhưng bây giờ, yet, even now, cơ hội sự cứu rỗi dành cho quý vị và tôi ngay trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, từ câu 12 đây, đây là chỗ mà tin lành được rao truyền ra trong sách của Gioan. Đây là chỗ mà hy vọng được truyền rao. Đây là chỗ mà tình thương được tỏ bày. Và đây là chỗ mà sự tha thứ được tuyên hứa. Và tại đây là chỗ mà tội nhân khốn cùng, tội nhân cùng khốn gặp được Thiên Chúa chữa lành cho họ. Có người tội lỗi cùng đường gặp được Đức Chúa Trời thương xót, tha thứ cho họ. Thưa quý vị, dân sự của Chúa ngày xưa họ đối diện với ngày của Chúa với những dịch lệ, với những cái hoàn cảnh tai ương mà Chúa đem đến cho họ. Chúng ta ngày nay thì sao? Nếu quý vị để ý, chúng ta cũng sẽ thấy có một cái sự tương đồng trong thế hệ của chúng ta đang sống, ngay trong thời điểm hiện tại của chúng ta ngày hôm nay. Từ năm ngoái đến năm nay, quý vị thấy cuộc sống của chúng ta phải nói là bị đảo lộn, mọi người bị bước sang một cái bình thường mới vì đại dịch. Và hiện tại thì Việt Nam đang kinh nghiệm cái điều đó nặng nề hơn. Họ đang thấy rõ những cái điều mà chúng ta ở tại Mỹ đã kinh nghiệm trong năm ngoái. Dịch lệ. Kế đến chúng ta thấy thiên tai. Chỉ nói riêng ở tại nước Mỹ mà thôi, trong năm vừa rồi quý vị thấy cháy rừng ngay tại tiểu bang của chúng ta phía bắc của Cali, cháy rừng kinh khiếp. Và khi ta nhìn lên, người ta tưởng chừng là tận thế, bởi vì người ta không thấy được cái màu của bầu trời, chỉ màu của lửa mà thôi. Rồi cái đấy chúng ta thấy động đất diễn ra, bão lụt. Và rồi cái tiểu bang Texas chưa bao giờ kinh nghiệm cái lạnh. Ở bên đó người ta không bao giờ phải đến nỗi phải đi mua máy sưởi. Nhưng mà trong năm ngoái chúng ta thấy cái tình trạng thiên tai diễn ra. Và chẳng những dừng lại ở đó, trong vài tuần vừa rồi chúng ta thấy ở tiểu bang phía bắc dọc bờ Tây của nước Mỹ, cơn nắng nóng diễn ra cho các tiểu bang từ Oregon, California, Washington, quý vị thấy thời tiết nó thay đổi rất là nhiều, thiên tai diễn ra. Đó là tại Mỹ mà thôi, mà ngay tại lúc này quý vị cũng thấy ở trên thế giới cũng nhiều nơi đang hứng chịu, từ cháy rừng cho tới lũ lụt, Trung Quốc, các nước khác, thiên tai đang diễn ra khắp tất cả mọi nơi, chiến tranh, đói kém, tất cả mọi sự đã diễn ra. Và thưa quý vị, những điều đó không mới lạ gì với những người theo Chúa, bởi vì ngay từ thời của tiên tri Gioan, quý vị nếu đọc chúng ta sẽ thấy những điều đó đã diễn ra. Và trong thời đại chúng ta đang sống là gọi là thời kỳ cuối cùng này, thì Chúa cũng cho biết rằng đó là những sự khởi đầu cho biết Chúa sắp trở lại. Chúa sẽ trở lại bất kỳ lúc nào. Và chúng ta cần phải đáp ứng cách phải lễ trước ngày Chúa trở lại. Do đó, sứ điệp buổi sáng ngày hôm nay mà tiên tri Joel nói trong sách con không chỉ dành cho dân Israel mà thôi, nhưng mà dành cho chính tôi và cho quý vị. Hãy trở lại. Hãy trở lại trước ngày của Đức Giê-hô-va. Hãy trở lại trước ngày cuối cùng. Hãy trở lại trước khi Chúa sẽ thi hành sự đón phạt cuối cùng cho toàn thể dân cư trên đất này. Đây là một sứ điệp quan trọng mà tôi ước mong mình chính mỗi người chúng ta, chính Chúa Thánh Linh sẽ giúp mỗi người chúng ta lắng nghe, lãnh nhận, đáp ứng cách phải lẽ với lời của Ngài. Và cùng với nhau chúng ta sẽ học ba cái đòi hỏi cần có trong sự ăn năn trở lại cùng Chúa. Ba đòi hỏi quan trọng cần có trong sự ăn năn trở lại cùng Chúa. Quý vị có thể theo dõi và điền vào trong cái phần giảng bài ở phía sau. Cái đòi hỏi thứ nhất, khi một người hay là một dân sự hay khi nói chung chúng ta trở lại với Chúa, đó là phải toàn tâm. Toàn tâm. Quý vị xem với tôi trong câu 12 cho đến câu 13. Đức Giê-hô-va phán: bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiên ăn, khóc lóc và buồn rầu. Hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo các ngươi. Như tôi đã nói, đây là những lời mà chính Chúa phán với dân sự và kêu gọi họ. Và động từ mà Chúa dùng ở đây là trở về hay là trở lại. Động từ này ở trong Cựu Ước được dùng hơn 1050 lần. Và nó thuộc top 12 động từ được dùng nhiều nhất ở trong Cựu Ước. Động từ này có nghĩa đơn giản là quay trở lại, quay về hoặc là ăn năn. Nếu quý vị đọc Kinh Thánh trong Cựu Ước, quý vị sẽ thấy có rất nhiều hình ảnh mà Chúa dùng để nói về sự ăn năn. Ví dụ như trong Giô-sê đoạn 24 câu 23 cho biết là hãy say lòng về Đức Giê-hô-va. Đó cũng là một cách nói về sự ăn năn. Hoặc là trong Giê-rê-mi đoạn 4 câu 4 thì lời Chúa nói là hãy tự cắt bì mình cho Đức Giê-hô-va. Hoặc là trong Giê-rê-mi đoạn 4 câu 14 nói là hãy làm sạch hết điều ác trong lòng ngươi. Cũng là một cách của diễn đạt về sự ăn năn. Hay là trong Ô-sê đoạn 10 câu 12 cho biết hãy vỡ đất mới. Và rất nhiều hình ảnh khác nữa để nói về sự ăn năn. Thế nhưng mà tất cả những hình ảnh đó có thể được tóm gọn lại trong một động từ, đó là trở lại, trở về. Và bản thân cái động từ mà trở lại hay trở về, nó bao gồm hai mặt quan trọng của sự ăn năn. Thứ nhất, đó là phải xoay khỏi điều ác và cùng lúc đó xoay về điều lành. Xoay khỏi điều ác và xoay về điều lành. Có nhiều người thường hay nói là, hay nói nhưng mà tôi nghĩ là bị lộn đó. Nó thế này, tôi thấy anh nó thay đổi một cách chóng mặt, thay đổi 360 độ. Bởi vì tưởng tượng 360 độ là sao? Là quay lại ngay chỗ cũ thôi à. Nó chóng mặt thì chóng mặt thiệt đó, nhưng mà nó vẫn đường cũ. Cái thay đổi mà Joel muốn nói và lời Chúa muốn nói đó là 180 độ chứ không phải là 360 độ. Nó giống như là U-turn vậy. Một sự thay đổi trọn vẹn. Và phải trở về hay là phải trở lại với Chúa như thế nào? Thì Joel cho biết hãy hết lòng trở về cùng ta. Return to me with all your heart. Đức Chúa Trời không chấp nhận sự ăn năn nửa vời. Ngài không chấp nhận sự thay đổi nửa vời và Ngài cũng không chấp nhận sự cam kết nửa vời. Ngài đòi hỏi sự hết lòng và sự toàn tâm của một người khi họ quay trở lại với Ngài. Quý vị tưởng tượng làm sao quý vị có thể đi về phía trước mà cái đầu mình lúc nào cũng nhìn về phía sau? Có khi nào quý vị lái xe mà quý vị nhìn toàn gương chiếu hậu không? Hay là làm sao được phải không? Chúng ta phải nhìn về phía trước. Sự ăn năn trở về với Chúa như vậy đòi hỏi một sự tập trung hướng về một hướng hết lòng, không thể nào làm nửa chừng được. Trong Kinh Thánh có câu chuyện của vợ của ông Lót, quý vị còn nhớ phải không? Khi ra khỏi thành Sodom và Gomorrah, thiên sứ nói đi thẳng một mạch, không được ngoái đầu lại nhìn. Nhưng cuối cùng bà làm sao? Vừa chạy bà vừa nhìn lại phía sau. Nuối tiếc những cái gì ở trong thành phố đó, những cái của cải, tài sản, danh vọng. Nhưng mà bà không biết rằng cái đó là cũng là cái chốn tội lỗi. Không rời bỏ khỏi được nó. Và cuối cùng bà hóa thành tượng muối. Không hết lòng theo Chúa, không hết lòng trở về cùng với Chúa. Nửa vời và cuối cùng bà phải gánh chịu. Bây giờ người ta nhắc đến vợ Lót là người ta thấy cái gương về cái sự nửa vời. Không có làm theo điều Chúa dạy. hãy hết lòng trở về cùng ta. Bây giờ những biểu hiện của sự ăn năn là gì? Kế đến trong câu 12, Joel liệt kê ra ba cái hành động: kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Kiêng ăn là gì? Kiêng ăn là nhịn ăn. Kiêng ăn khác với ăn kiêng nha quý vị. Hai này không giống nhau. Ăn kiêng là quý vị sợ vì một lý do gì đó, thẩm mỹ hay là sức khỏe thế nào đó quý vị không ăn, hay là kiêng giả một số. Nhưng mà kiêng ăn là nhịn ăn. Một người kiêng ăn là một người coi điều gì đó quan trọng hơn việc ăn uống. Và có cái nỗi đau nó lớn hơn cả cái việc ăn uống bình thường ngày. Đó là cái sự kiêng ăn. Kế đến cái biểu hiện tiếp theo của sự ăn năn đó là khóc lóc. Khóc lóc nó nhấn mạnh đến cái tiếng kêu bi ai. Người Da Thái nói chung, người Trung Đông họ khóc không có khóc nhỏ mà khóc lớn tiếng. Như vậy khi mà nói rằng hãy khóc lóc có nghĩa là hãy tuôn đổ lòng mình, nhấn mạnh đến tiếng kêu bi ai. Buồn rầu. Cái chữ này có thể được dịch đó là đấm ngực kêu vang, thở than thống thiết, than vang, đau buồn, than khóc. Và đặc biệt là khi có một người thân qua đời, đây là cái chữ được dùng: đau buồn, buồn rầu. Và tất cả những cái ba cái động từ đó, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu đó, đây là những hành động thường thấy khi một người ăn năn và trở về cùng Chúa. Thế nhưng mà Joel và đặc biệt là chính Chúa nói tại đây, những hành động này nó chỉ là bề ngoài, nhưng mà Chúa đòi hỏi nó phải xuất phát từ một cái tấm lòng chân thật ở bên trong. Và kế đến trong câu 13, Chúa nói hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo các ngươi. Người Việt chúng ta không có cái thói quen buồn rồi xé áo, nhưng mà cái người Do Thái á, khi mà họ có chuyện gì đau buồn á, họ xé áo. Khi mà bị cáo trách, khi họ đau buồn hay khi họ thống hối, thì cái việc làm họ đầu tiên họ có cái áo họ xé ngay tại đó để thể hiện một điều gì đó rất là lớn đối với họ. Đơn cử một số trường hợp giống như câu chuyện của Ruben, khi mà ông để em của mình là Joseph ở dưới cái hố. Nhưng mà khi ông đi, khi ông quay trở lại thì các anh em bán Joseph đi, thì Ruben thấy điều đó, ông xé áo của mình ra. Khi Jacob nghe tin tưởng là Joseph con của mình chết thì ông xé áo của mình ra. Rồi Joseph và Caleb là hai thám tử được sai vào trong đất hứa, nhưng mà khi họ quay trở về họ báo là quảo xứ này chúng ta có thể đánh thắng nếu chúng ta tin cậy nơi Chúa. Nhưng mà 10 thám tử kia thì họ không tin cậy Chúa, họ nói điều ngược lại, và cuối cùng dân sự nổi loạn với Chúa. Thì Caleb và Joseph làm gì? Họ xé áo của mình ra. Sự đau buồn. David khi nghe tin Jonathan và vua Saul, người bạn thân thiết của mình và vị vua của dân tộc, qua đời trong trận chiến, thì ông xé áo và dân sự cũng xé áo để đau buồn, khóc lóc về điều đó. Vua Ezechia khi nghe dân Assyria sắp xâm chiếm đất nước của mình, ông xé áo của mình và ông tìm kiếm Chúa. Mạc-đô-chê khi ông biết tin rằng dân sự sẽ bị diệt chủng trong vài tháng tới, ông xé áo của mình ra, đau buồn, tìm kiếm Chúa, cầu nguyện. Cái sự xé áo là một sự hành động, một hành động rất là thông thường đối với dân sự của Chúa, bày tỏ một điều gì đó. Họ bị cáo trách, một sự đau buồn, một sự thống hối. Thế nhưng mà ngay cả khi họ xé áo thì Chúa đòi hỏi không phải là chỉ là xé áo bề ngoài, nhưng mà nó phải là đến từ trong tấm lòng của họ. Chẳng những xé áo bề ngoài, nhưng mà Chúa đòi hỏi họ phải xé lòng. Xé lòng các ngươi. Rend your heart. Xé lòng hay trong tiếng Anh quý vị sẽ thấy là rend your heart, tim đó, tim hay tấm lòng. Tấm lòng hay là con tim ngày nay thường đại diện cho cảm xúc. Thế nhưng mà trước hết, tấm lòng hay là con tim, đây là trung tâm của suy nghĩ, của hiểu biết và của quyết định. Khi nói về tấm lòng hay con tim, đây là trung tâm của suy nghĩ, của hiểu biết và quyết định. Thật sự khi mà lời Chúa nói hãy các ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng đó, thì có nghĩa là chúng ta phải yêu mến Chúa bằng tất cả những suy nghĩ của chúng ta, tất cả những cái hiểu biết của chúng ta và tất cả những cái quyết định của chúng ta. Như vậy khi mà Joel nói rằng hãy xé lòng các ngươi, điều này có nghĩa là gì? Cái quyết định ăn năn, quyết định xé lòng nó tác động đến cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta cảm nhận, rồi cách mà chúng ta đưa ra quyết định lựa chọn của mình. Nó không chỉ nói trên bờ môi chót lưỡi, nhưng mà nó tác động đến tất cả các hành động trong đời sống của chúng ta, từ suy nghĩ, cảm nhận đến hành động, quyết định, lựa chọn của chúng ta. Đó là xé lòng. Nếu một người chỉ là xé áo, chỉ thể hiện bề ngoài, thế nhưng mà cách sống mỗi ngày vẫn như cũ, không có gì thay đổi, thì chưa thực sự, họ chưa thực sự xẻ lòng trước mặt Chúa. Một sự thay đổi, Chúa đòi hỏi một sự thay đổi sâu sắc chứ không phải khơi khơi. Một sự thay đổi sâu sắc chứ không phải là phớt phớt ở trên bề mặt. Các biểu hiện của sự ăn năn phải xuất phát từ tấm lòng chân thật. Quý vị tại sao không? Bởi vì loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng. Có thể người khác không biết quý vị như thế nào. Có thể người khác nhìn thấy bề ngoài tôi cũng rất là tốt, thấy quý vị cũng rất là đạo mạo, tin kính. Nhưng mà thực sự bên trong của chúng ta như thế nào? Có thể người không biết. Nè quý vị ơi, Chúa biết. Loài người nhìn bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng. Khi tôi đọc đến câu này, chính mình tôi được nhắc nhở. Xin Chúa cảnh tỉnh mọi người chúng ta, bởi vì Chúa nhìn thấy những việc mà không ai có thể nhìn thấy. Điều đó vừa khích lệ chúng ta rằng đôi khi chúng ta không cần ai biết việc mình đang làm. Nếu mình hầu về Chúa âm thầm, Chúa vẫn biết. Nhưng bên cạnh đó cũng được nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận ở trong đời sống của chính mình, lời ăn, tiếng nói, suy nghĩ, hành động của chúng ta, bởi vì Chúa biết. Như vậy, khi mà Chúa gọi đến phải ăn năn thật, chứ không phải là giống như một tôi Chúa gọi là ăn củ năng đó. Ăn năn chứ không phải là ăn củ năng. Phải không? Lời kêu gọi của Chúa qua tiên tri Joel cho dân Israel ngày xưa cũng chính là lời kêu gọi mà Chúa muốn nói với từng người trong chúng ta ngày hôm nay. Trong khi Chúa vẫn cho chúng ta còn cơ hội, tức là bây giờ, mọi người hãy thật lòng, toàn tâm, ăn năn, trở lại tìm kiếm Chúa cách hết lòng. Đừng đợi đến Chúa sửa phạt rồi mới ăn năn. Người ta kể là rằng sau vụ 11 tháng 9 năm 2001, và quý vị, năm nay chúng ta kỷ niệm 20 năm, rất là nhanh. Người ta nói rằng sau ngày 11 tháng 9 năm đó thì hai cái nhà thờ gần cái tòa tháp, hai cái tòa tháp đôi bị phá đó, thì người ta bắt đầu thấy tín đồ đi nhóm đông trở lại, cầu nguyện đầy hết nhà thờ phải mở cửa 24/24 để cho nhiều người đến hạ cầu nguyện, hạ thờ phượng Chúa. Chẳng lẽ chúng ta chờ đến khi Chúa sửa phạt mình rồi mình mới tìm kiếm Chúa hay sao? Chẳng lẽ phải chờ đến Chúa sai một cái trận gì đó, hay một cái tai họa, hay một cái sự sửa phạt gì đến chúng ta mới tìm kiếm Chúa hay sao? Và dẫu vậy, nếu trong hoàn cảnh đó, quý vị chúng ta biết rằng vẫn còn có cơ hội, Chúa vẫn nói với chúng ta rằng bây giờ vẫn còn có cơ hội cho những người trong hoàn cảnh đó, hãy ăn năn quay trở lại với Chúa. Lời Chúa kêu gọi trở về cùng Chúa, kiêng ăn, khóc lóc, buồn rầu, xé lòng, đừng xé áo mà thôi, hãy hết lòng trở về với Chúa. Thứ nhất, cái đòi hỏi thứ nhất đó là hãy trở về với Chúa cách toàn tâm. Điều đòi hỏi thứ hai trong sự ăn năn trở lại cùng Chúa đó là trở lại cách toàn tín, hay là toàn tín trở lại. Quý vị xem với tôi trong câu 13 phần B và câu 14. Khá trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ. Ai biết được Ngài sẽ chẳng say lòng đổi ý, chẳng để lại phước lành sau mình, tức là của lễ chay, lễ quán cho Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi hay sao? Điều thứ hai mà Chúa muốn con dân Chúa làm khi trở lại với Ngài là tin cậy Chúa hoàn toàn, có một lòng tin vững vàng ở trong Chúa. Hay tôi dùng chữ ở đây là chữ toàn tín, hoàn toàn tín thác. Và những câu mà tôi vừa đọc đó mô tả về bản tánh của Đức Chúa Trời, và đây cũng là lý do khích lệ quý vị và tôi trở lại ăn năn cùng Chúa. Nếu mà Chúa không có những cái bản tính của Ngài như thế này thì quý vị và tôi chúng ta không có hy vọng gì cả. Nhưng mà bởi vì Chúa là đấng được miêu tả như vậy thì chúng ta có cơ hội, có hy vọng khi trở về với Ngài. Như vậy, đối tượng của sự trở lại là ai? Quý vị sẽ thấy. Thứ nhất, khá trở lại cùng Jehovah, Đức Chúa Trời, các ngươi. Có ba cụm từ tại đây quý vị, tôi muốn quý vị để ý. Thứ nhất là Jehovah. Đây là danh giao ước của Đức Chúa Trời. Yahweh, danh giao ước, nói đến sự thành tín của Chúa. I am who I am, ta là ta. Đó là lời mà Chúa bày tỏ cho Môi-se. Chúa không thay đổi bởi vì Ngài là chính Ngài. Khi nói Jehovah đó đến sự thành tín của Chúa, danh giao ước của Ngài. Khi nói đến Đức Chúa Trời hay là Elohim, nói đến Ngài là đấng sáng tạo đầy quyền năng. Đức Chúa Trời là đấng dựng nên tất cả, Ngài biết tất cả, Ngài ở tất cả mọi nơi trong tất cả mọi thời điểm. Đó là Elohim, đó là Đức Chúa Trời mà chúng ta quay trở lại, đó là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng. Và cuối cùng, Jehovah, Đức Chúa Trời, các ngươi, your God, the Lord, your God. Nó không phải là Đức Chúa Trời của ai khác, nó không phải là Đức Chúa Trời của tôn giáo khác. Có nhiều vị thần mà người ta đang thờ phượng lắm, nhưng mà đó, cái Đức Chúa Trời cao cả, Đức Chúa Trời sáng tạo, Đức Chúa Trời thành tín đó, là Đức Chúa Trời của dân sự Ngài, là Đức Chúa Trời của quý vị và Đức Chúa Trời của tôi. Một mối liên hệ cá nhân ở trong đó. Và rồi niềm hy vọng khi trở lại cùng Chúa được giới thiệu bằng liên từ vì. Trong câu 13 quý vị thấy khá trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi vì, rất là quan trọng. Đây là chỗ mà chúng ta thấy tin lành của Chúa được khai triển một cách rõ ràng hơn. Đây là chỗ mà chúng ta có sự trông cậy rõ ràng. Khi mà chỗ dường như không có còn sự trông cậy, thì cái chữ vì đó là cái chỗ đem đến chúng ta hy vọng. Tin lành cho tội nhân được trình bày thông qua bản tánh của Đức Chúa Trời. Và tại đây có 5 điều mô tả về Đức Chúa Trời mà tôi muốn quý vị tập trung chú ý ở tại đây một chút. Thứ nhất, Ngài là nhân từ. Cái dạng tính từ của cái chữ nhân từ đó chỉ được dùng cho Đức Chúa Trời. Và nó ám chỉ một đặc ân đến từ người ở địa vị cao cho người không xứng đáng ở địa vị thấp. Đó là ý nghĩa của chữ nhân từ. Một đặc ân đến từ một người ở địa vị cao cho một người không xứng đáng ở địa vị thấp. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng nhân từ. Ngài hay thương xót. Chữ thương xót hàm nghĩa sự tha thứ cho một người có tội. Tha thứ cho một người có tội có nghĩa là điều mà họ đáng phải nhận thì bây giờ họ không phải nhận nữa. Đó ý nghĩa của sự thương xót. Rồi kế đến, Chúa của một đấng chậm giận. Nếu dịch sát nghĩa của chữ này có nghĩa là một người, nó nói đến hình ảnh của một người lấy một hơi dài. Quý vị thấy khi mà mình bực mình hay nóng cái gì đó, thường thường mình lấy hơi vô sâu, thiệt là sâu, để cho bình tĩnh trở lại, phải không? Thì cái chữ chậm dần ở đây nó có nghĩa là một người lấy một hơi dài để giữ mình khỏi nóng giận, không phản ứng hấp tấp hay không phụ thuộc vào cảm xúc của mình. Tôi thấy có nhiều trường hợp mà khi mà các người cha mà nổi nóng lên đó, là nhiều khi đứa con đứng đó là có cái gì đứng gần bên là chụp, là quất liền. Và đôi khi không có tiết chế, không có chậm giận. Và nhiều khi nó làm tổn thương đến đứa con. Nhưng mà Chúa của chúng ta không phải là một người cha mà cứ nóng lên là cầm cây đánh liền, vớ cái gì đập cái đó. Nhưng mà Chúa chúng ta đã đấng chậm giận. Ngài kiên nhẫn chờ đợi. Và Ngài kiên nhẫn để chờ đợi chúng ta ăn năn. Kế đến, tiếp theo, Chúa của chúng ta là đấng giàu ơn, abounding in loving kindness. Giàu ơn, ơn và giàu. Giàu ơn nhấn mạnh về sự thành tín và sự dư dật trong tình yêu của Chúa dành cho con người. Điều thứ năm, Chúa đổi ý về sự tai vạ. Đây là cách nói theo phương diện của con người, diễn tả sự thương xót tối hậu dành cho tội nhân. Chúa của chúng ta là đấng không bao giờ thay đổi. Nhưng mà trong cái cách diễn tả cho con người chúng ta có thể dễ hiểu được, thì đơn giản là nói là Chúa đổi ý về sự tai vạ để cho chúng ta có thể hiểu được Ngài. Thưa quý vị, một trong những cái ví dụ minh họa những người khi họ ăn năn, họ tiếp nhận cái sự thương xót, sự tha thứ nơi Chúa, đó là ví dụ về dân thành Ninive. Khi mà Tiri Jonah đến với dân thành Ninive, ông công bố rằng còn bao nhiêu ngày nữa dân cái thành này sẽ bị hủy phá, sẽ bị đoán phạt, thì cả dân thành họ ăn năn, thì Chúa tha thứ họ. Và quý vị ơi, khi mà Jonah ông rất là buồn, bởi vì ông muốn cái thành này bị sửa phạt, chứ ông không có muốn thành này được tha thứ. Thật sự trong đoạn 4 câu 2, khi mà Chúa đến với ông thì ông đang rất là bực mình bởi vì Chúa tha thứ cho thành này. Và ông nói về Chúa. Và hai câu kinh thánh ở trong Jonah đoạn 4 câu 2 và trong Joel đoạn 2 câu 13 nó hoàn toàn giống nhau. Năm đặc điểm này hoàn toàn giống nhau theo đúng thứ tự và ngay cả cái chữ được dùng nữa. Jonah nói đổ thừa cho Chúa. Con biết mà, con biết Chúa là đấng nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tái vạ. Đó là dân Ninive là một dân độc ác, nhưng mà Chúa tha thứ cho họ, bởi vì đó là bản tánh thương xót của Ngài. Tác giả Thi Thiên 136 đã dành cả 26 câu thơ của mình để nhấn mạnh một điều: vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Và đó là điều mà quý vị và tôi chúng ta cần phải nắm lấy khi chúng ta chạy đến với Chúa. Chúng ta cũng được hứa ở trong Tân Ước rằng khi mà những người chạy đến với Chúa thì Chúa không bỏ họ ra ngoài đâu. Chúng ta biết rằng Chúa có thể nói hôm nay Chúa không đánh người chạy lại với Ngài. Chúa bày tỏ lòng thương xót với họ. Chúa đã hứa rằng Ngài sẽ thương xót và không giáng tai vạ. Điều chúng ta cần làm là tin cậy Chúa hoàn toàn và làm theo lời của Ngài. Quý vị nhớ câu chuyện người con trai hoang đàng phải không? Khi đi xa gia đình của mình, xa cha của mình, đến một chỗ họ ăn năn tỉnh ngộ và có lòng tin rằng khi mình trở về thì cha sẽ thương xót. Nếu không có cái lòng tin đó thì người con sẽ không quay trở về. Nếu người con không tin rằng cha sẽ tha thứ cho mình thì người con sẽ không quay trở về. Nhưng mà anh tin ở nơi sự tha thứ của cha, tin ở tình thương của cha dành cho mình và anh trở về. Chúng ta đến với Chúa cũng vậy thưa quý vị. Chúng ta đến không phải vì cớ chính mình, không phải vì mình tốt, không phải vì mình nghĩ mình thế này thế kia Chúa sẽ thương xót. Nhưng mà chúng ta chạy đến với Chúa vì Chúa là Chúa, vì cớ lời hứa của Chúa, vì cớ đấng ban lời hứa đó không ai khác là chính Chúa. Đơn giản một điều, chúng ta chạy đến với Chúa vì Chúa là Chúa. Ngài là Yahweh, He is who He is. Chúa là chính Ngài. Nhưng mà câu 14 cho chúng ta biết một điều. Dầu vậy, câu 14 nói rằng ai biết được Ngài sẽ chẳng say lòng đổi ý, chẳng để lại phước lành sau mình, tức là của lễ chay lễ quán cho Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi hay sao? Cái chữ ai biết được ở đây cho chúng ta thấy một điều, đó là Chúa là đấng tể trị và Ngài có toàn quyền hành động. Sự ăn năn của con người không có nghĩa là Chúa bị bắt buộc phải tha thứ. Chúng ta phải hiểu điều này. Cái như người nói là tôi ăn năn là Chúa có trách nhiệm, Chúa phải tha. Không có. Đó là toàn quyền của Chúa. Chúa có quyền của Ngài. Thầy Joel viết cái chữ chỉ rất là ngắn ngủi, nhưng mà nó nói đến cái sự toàn trị của Chúa tại đây. Ai biết được? Who knows? Chúng ta để cái quyền quyết định đó cho Chúa. Chúa không bị bắt buộc phải tha thứ cho chúng ta. Bởi vì cái điều mà quý vị và tôi đáng nhận không phải là đáng nhận sự sống, mà chúng ta đáng nhận sự hình phạt, đáng nhận cái chết. Còn Chúa thương xót hay không là việc của Chúa. Chúng ta không thể và không được ra lệnh cho Chúa, bắt Chúa phải làm điều mà mình muốn Chúa làm. Điều chúng ta cần phải làm đó là phải nài nỉ, phải năn nỉ, phải khẩn nài, phải kêu cầu cùng Chúa. Còn Chúa trả lời như thế nào, như tôi đã nói đó, tùy theo sự thương xót, ân điển dư dật của Ngài. Chúng ta không có tư cách để đòi hỏi Chúa quý vị. Nhưng như vậy có người sẽ nói, wow, lỡ Chúa làm điều gì đó mà không có ích lợi cho tôi thì sao? Tôi biết cái điều gì đó tốt chứ, còn bây giờ ai biết đâu Chúa cho cái điều gì đến mà mình không muốn, hay là tôi nghĩ nó không tốt cho tôi thì sao? Thưa quý vị, có thể chúng ta trong cái nhìn hữu hạn của mình cho rằng một điều gì đó là tốt. Thế nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng cao cả, ở trên cao Ngài nhìn biết tất cả mọi sự, thì Ngài biết điều gì là tốt nhất. Như vậy tôi hỏi quý vị muốn điều tốt hay muốn điều tốt nhất? Tốt nhất phải không? Như vậy chúng ta để cho Chúa quyết định đi. Mình đừng đòi hỏi Chúa phải đi theo quyết định của mình. Quý vị đòi hỏi một chuyện gì đó, nhưng mà Chúa có cái điều gì đó tốt hơn cho chúng ta, tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta tin cậy nơi Ngài. Matthew đoạn 7 câu 11 chúng ta biết rằng: vậy các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Lý do chúng ta đến với Chúa là vì chúng ta tin cậy nơi bản tính của Ngài. Chúng ta toàn tín bởi vì Chúa là thành tín. Chúng ta toàn tín ở nơi Chúa vì Ngài là đấng thành tín. Vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý và sự tai vạ. Hãy hết lòng tin cậy nơi Chúa, hãy toàn tâm trở lại và hãy hoàn toàn tín thác nơi Chúa, hãy toàn tín trở lại với Ngài. Điều thứ ba mà chúng ta sẽ cùng học với nhau cũng là điều cuối cùng, đó là chúng ta cần phải trở lại với Chúa như thế nào. Toàn dân trở lại, đó là điều thứ ba. Toàn dân, with all your people. Câu 15 tôi đọc ở tại đây. Hãy thổi kèn trong Si-ôn, hãy định sự kiên an, gọi một hội đồng trọng thể, hãy nhóm dân sự, biệt riêng hội chúng nên thánh, hãy mời các trưởng lão đến đó, hãy họp lại các con trẻ và những đứa đương bú vú. Người chồng mới khá ra khỏi buồng mình và người vợ mới khá ra khỏi chốn động phòng. Điều thứ ba Chúa muốn con dân Chúa làm khi trở lại với Ngài đó là toàn dân, nghĩa là toàn bộ dân sự, tất cả mọi người. Câu 15 bắt đầu với cái động từ là hãy thổi kèn. Và chúng ta biết rằng cái thổi kèn đó là một cái dấu hiệu tập trung cho dân sự thời bấy giờ. Khi họ nghe tiếng kèn là họ biết tùy theo cái tiếng dài ngắn hay là một tiếng, hai tiếng, nó có cái mật hiệu. Và khi họ nghe thì dân sự tập trung trở lại. Và rồi các động từ quý vị thấy đó là gọi một hội đồng trọng thể, nhóm dân sự, biệt riêng hội chúng nên thánh. Quý vị thấy cả ba lần những động từ này được lặp đi lặp lại theo những cách khác nhau cho thấy cái đây là một lời kêu gọi mang tính cấp thiết và trang trọng. Hội đồng trọng thể là quay trở lại mang tính trang trọng. Sự tập trung này đòi hỏi sự hiện diện của mọi người với một tinh thần ưu tiên cao độ. Những người đáng lẽ được miễn tập trung thì họ cũng phải tập trung. Ở tại đây không liệt kê ra tất cả mọi người, nhưng mà quý vị thấy sẽ có một số nhóm người tại đây là trưởng lão, con trẻ, những đứa trẻ đương bú vú, người chồng mới, người vợ mới, phải không? Năm nhóm người. Thì ba nhóm người đầu tiên á, đây là những nhóm người đáng lẽ được miễn tập trung. Trưởng lão, ở đây không phải là những người lãnh đạo, nhưng mà nói đến những người lớn tuổi đó, elders, những người lớn tuổi. Quý vị biết, thời đó khi mà tập trung, họ phải lên đền thờ của Chúa ở tại Jerusalem. Và những người lớn tuổi là khi họ đi, việc đi lại không phải là một chuyện dễ dàng, phải không? Đáng lẽ đi xa xôi trắc trở, đi đứng khó khăn thì có thể họ được miễn trừ. Thế nhưng mà trong hoàn cảnh như thế này, những người lớn tuổi như vậy cũng được tập trung. Những con trẻ, những đứa trẻ đương bú vú. Quý vị, khi tôi có con thì tôi biết khi mà các em còn nhỏ thì bất tiện khi đi lại là giường nào, đặc biệt là đi đường dài. Phải chuẩn bị ngày trước mình đi một thân một mình, đi vác ba lô lên đi đâu cũng được hết. Kêu tiếng trước 5-10 phút sau mình sẵn sàng mình đi. Nhưng mà khi có gia đình có con rồi mà con còn nhỏ đó, muốn đi đâu là phải plan trước thứ gì, chi ly đủ mọi thứ hết. Nhưng mà ở tại đây khi mà dân sự cần phải tập trung á, thì chẳng những con trẻ mà những đứa trẻ còn đang bú vú cũng được kêu gọi phải có mặt. Quý vị nhớ trường hợp của Anne khi mà Chúa ban cho bà Samuel không? Thì khi người chồng nói ok năm nay em có đi lên đền thờ với anh không, thì bà nói sao? Thôi cha em ở nhà với con đi, khi nào mà con dứt sữa đó em đem lên đền thờ để dâng nó cho Chúa trọn đời. Có nghĩa là nhiều khi chúng ta thấy có ẩn ý sau đó là nhiều khi nó có những sự bất tiện với các con trẻ. Thế nhưng mà ở đây người già, từ già cho đến trẻ đều phải ra mắt Chúa, đều phải đến cái hội đồng trọng thể đó. Bên cạnh đó, mọi niềm vui cũng phải hoãn lại vì có tính quan trọng của sự ăn năn tìm kiếm Chúa. Nó đến cái người chồng mới và người vợ mới. Tại đây tiên tri Joel nói người chồng mới khá ra khỏi buồng mình, người vợ mới khá ra khỏi chốn động phòng. Nếu quý vị hiểu bối cảnh thì trong Phục Truyền đoạn 24 câu 5 cho biết khi một người nam mà mới cưới vợ thì chớ đi đánh giặc và chớ bắt người gánh công việc chi, người sẽ được thông thả ở nhà trong một năm, vui vẻ cùng người vợ mình đã cưới. Có nghĩa là khi một người thanh niên mới lập gia đình đó, thì họ được miễn tất cả các nhiệm vụ phải làm, không cần phải làm gì hết, để rồi có nghĩa là tận hưởng niềm vui trong hôn nhân mà Chúa ban cho. Tôi nhớ trước đây có một sư ổng nói là khi trong hội thánh của ổng mà thanh niên mà cưới vợ mà đang làm việc vì ổng cho nghỉ một năm, không phải đụng gì đến công việc trong hội thánh hết. Là như vậy đó. Thế nhưng mà trong hoàn cảnh như thế này, khi mà dân sự cần phải đến để tìm kiếm Chúa, ra mắt Chúa, ăn năn, thì ngay cả những người mà đáng lý họ được miễn những nhiệm vụ của quốc gia, miễn xuất hiện ở những trường hợp công cộng, họ cũng phải ra khỏi cái sự vui vẻ của mình để tìm kiếm Chúa. Già, trẻ, lớn, bé, tất cả mọi người phải ra mắt Chúa. Hội đồng ăn năn là một sự cấp bách và cần thiết. Nó đòi hỏi cả dân sự phải gác bỏ mọi thứ qua một bên để dành thời gian và ưu tiên cho việc kêu cầu Chúa thương xót và giải cứu gia đình mình. Vậy khi họ lên đến đền thờ thì họ cùng với các thầy tế lễ là những kẻ hầu việc Đức Giê-hô-va kêu cầu Chúa. Các thầy tế lễ này sẽ là những người khóc lóc. Ở trong câu 17 quý vị sẽ thấy họ khóc lóc giữa hiên cửa và bàn thờ và nói rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy tiếc dân Ngài và chớ để cơ nghiệp Ngài bị sỉ nhục và bị các nước cai trị. Làm sao để người ta nói giữa các dân tộc rằng nào Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu? Để cho thấy cả dân tộc cần phải chạy đến tìm kiếm Chúa. Đây là điều quan trọng hơn tất cả những chuyện khác. Hôn nhân, gia đình, công việc, sức khỏe không thể sánh được với sự tập trung tìm kiếm Chúa, thờ phượng Chúa. Chúa bắt dân sự phải quay trở lại với một cái ưu tiên đúng đắn trong đời sống của họ. Có thể trước đây họ đã đặt những cái thứ tự ưu tiên sai trong đời sống của mình. Bây giờ Chúa bắt họ phải quay trở lại, đặt Chúa lên trên hết. Cả gia đình phải ra mắt Chúa, cả gia đình phải cầu nguyện, phải tìm kiếm Chúa. Không phải đi nhóm đại diện. Quả đi nhóm đại diện thì vô thiên đàng cũng đại diện đó. Nhưng cả gia đình phải dành thời giờ để cầu nguyện, cha mẹ, con cái cùng đến. Câu hỏi đặt ra cho chính mình tôi và cho quý vị, đó là cầu nguyện có phải là ưu tiên hàng đầu đối với tôi và với gia đình của chính mình tôi hay không? Hoàng hậu ECT khi mà biết mình sắp phải vào gặp vị vua để cầu xin cho dân tộc của mình thì bà nói rằng: xin cả dân sự kiêng ăn và cầu nguyện cho tôi để rồi tôi sẽ ra mắt vua. Cầu nguyện trong sự ăn năn quay trở lại với Chúa rất là quan trọng. Chúng ta biết rằng dân sự của Chúa thường xuyên phạm tội, xa cách Chúa và bị Ngài sửa phạt. Nhưng mà mỗi lần như vậy, Kinh Thánh cho biết khi dân sự hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt Chúa và trở lại bỏ con đường tà thì Chúa ở trên trời như thế nào quý vị nhớ không? Nghe, tha thứ tội của họ, cứu xứ họ ra khỏi tai vạ. Hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt Chúa và trở lại. Đó cũng là cái sứ điệp mà chúng ta thấy tiên tri Joel nói với dân sự của Chúa. Chẳng những cho thời đó mà chúng ta ngày hôm nay cũng phải trở lại. Khi quý vị thấy đối diện với dịch lệ, tất cả mọi cái điều mà đang xảy đến cho xã hội, cho gia đình của chúng ta. Có thể dịch lệ bên ngoài, nhưng mà trong gia đình của chúng ta có những cái ung nhọt. Trong hôn nhân của chúng ta có những cái vấn đề bổ vỡ tình cảm, có những cái vấn đề tài chính, tất cả mọi thứ trong gia đình của chúng ta, nan đề đang xảy ra, quý vị, chúng ta phải làm gì? Hãy trở lại, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt Chúa và trở lại bỏ con đường ta. Điều mà Chúa muốn thấy là tinh thần hiệp một và tìm kiếm Chúa của dân sự Ngài. Như tôi đã nói, điều đó cũng đúng cho chúng ta ngày hôm nay. Sự ăn năn của một người rất là tốt. Thế nhưng mà điều đúng hơn, tốt hơn, đó là cả gia đình, cả hội thánh, cả đất nước cần quay trở lại với Chúa. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra đó là gia đình của chúng ta, hội thánh của chúng ta, quý vị và tôi, chúng ta có sẵn lòng và ưu tiên dành thời giờ để tìm kiếm Chúa, quay trở lại với Ngài hay không? Mọi người chúng ta đang ưu tiên tập trung nài xin Chúa giải cứu hội thánh và đất nước của mình ra khỏi sự kinh khiếp trong những ngày cuối cùng này hay không? Chúng ta có cầu nguyện cho người thân của mình, cho vợ, cho chồng, cho ba mẹ chồng, ba mẹ vợ, cho con cái của mình, cho hội thánh, cho đất nước của mình hay không? Sự cầu nguyện nằm ở đâu trong đời sống của chính tôi và quý vị? Errol Hulse là một mục sư, cũng là một tác giả ở tại Anh. Ông là đồng sáng lập của quỹ tín thác ngọn cờ của lẽ thật, The Banner of Truth Trust. Ông nói thế này về giờ cầu nguyện của hội thánh. Ông nói về cái The Prayer Meeting của hội thánh. Ông nói như sau, tôi để tiếng Anh ở đây quý vị và tôi tạm dịch trong tiếng Việt như sau. Người ta nói rằng buổi cầu nguyện hàng tuần là biểu đồ đo lường thuộc linh của một hội thánh địa phương. Bạn có thể đánh giá khá chính xác tình trạng thuộc linh của một hội thánh thông qua thái độ hay thực chất của buổi cầu nguyện hàng tuần. Hội thánh có thực sự quan tâm đến chứng đạo hay không? Điều đó sẽ được bày tỏ trong sự cầu nguyện. Hội thánh có chân thành mong muốn các gia đình được tái sanh không? Nếu có thì chắc chắn nó sẽ được thể hiện. Hội thánh có khải tượng toàn cầu và một khao khát mãnh liệt cho sự phục hưng và cho sự vinh hiển của cứu Chúa chúng ta giữa các nước trên thế giới hay không? Một cưu mang như vậy sẽ không thể bị kìm nén. Hội thánh có đau lòng về sự đói kém, chiến tranh và nhu cầu cần có tin lành hòa bình giữa các nhóm người đang chịu đau khổ hay không? Buổi cầu nguyện của Hội thánh sẽ trả lời cho câu hỏi đó. Sự cầu thay trong buổi cầu nguyện sẽ sớm cho thấy một Hội thánh yêu thương, chăm sóc cho những người bị áp bức và đè nén với thử thách và gánh nặng. Những ai đang mang lấy những thử thách quá đau đớn hay quá riêng tư để có thể chia sẻ cho mọi người sẽ tìm thấy sự yên ủi trong buổi cầu nguyện. Bởi vì tại những buổi cầu nguyện đó, Đức Thánh Linh đang hành động cách đặc biệt. Đây là nơi mà chúng ta sẽ tìm thấy được sự yên ủi. Và lời Chúa kêu gọi chúng ta không phải cầu nguyện một mình. Hãy quay trở lại. Còn một hội đồng trọng thể, dân sự từ già cho đến trẻ, hãy đến trong thời giờ cầu nguyện. Hãy đến tìm kiếm Chúa. Và lời Chúa mời gọi hết thảy quý vị là con dân của Chúa chạy đến ăn năn tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện. Nguyện Chúa Thánh Linh cảm thúc tấm lòng của quý vị và tôi để đáp ứng với tiếng gọi của Ngài. Như vậy chúng ta thấy ba đòi hỏi cần có trong sự ăn năn và trở lại cùng Chúa. Đó là toàn tâm, toàn tín và toàn dân. Toàn tâm, chúng ta cần phải đến với Chúa bằng tấm lòng chân thật, chứ không phải bằng môi miệng hay là bằng hình thức. Toàn tín, chúng ta cần đến với Chúa bằng đức tin vững vàng rằng sự nhân từ và sự thương xót của Chúa có đủ dư để tha thứ mọi tội của tôi và gia đình của tôi. Sự thương xót của Ngài còn đến đời đời. Và tin rằng Chúa có chương trình tốt đẹp nhất cho mỗi người khi chúng ta trở lại với Ngài. Và cuối cùng, toàn dân. Cả gia đình, từng thành viên một, từng gia đình trong hội thánh cùng đồng tâm hiệp một để cầu nguyện cùng Chúa. Đi từ chỗ cá nhân đến tập thể, từ chỗ tấm lòng, nhận thức cho đến hành động. Chúng ta biết rằng ngày của Chúa đã gần rồi. Chúa của chúng ta đã đấng nhân từ, thương xót, giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ. Và Ngài phán với mọi người chúng ta rằng bây giờ hãy hết lòng trở về cùng ta. Đây là sứ điệp mà Chúa dành cho mọi người chúng ta. Đây là lời Chúa kêu gọi quý vị và tôi. Chúng ta đáp ứng như thế nào với tiếng gọi của Chúa? Nguyện Chúa giúp đỡ chính mình tôi và quý vị để chúng ta làm theo lời của Ngài, quay trở lại với Chúa. Thì nay tôi kính mời Hội Thánh chúng ta sẽ cùng tôn vinh Chúa bài hát Tiếng Chúa Gọi. Lời của bài hát nhắc nhở chúng ta rằng kìa tiếng Chúa kêu dịu dàng, gọi tôi mau đến theo Ngài. Dòng huyết Gô-gô-tha rửa tôi sạch, đời nay được trắng trong ngần. Chúa ơi, tôi lại ngay, nay con xin lại đây, xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha làm con sạch trắng hơn à. Chúng ta cùng đứng lên, chúng ta tôn vinh Chúa câu 1 điệp khúc và lặp lại điệp khúc. Chúng ta cùng đến với Chúa. Chúng ta hãy trở lại với Chúa, có một cam kết với Chúa. Xin Chúa tha thứ chính đời sống của chúng ta, có những suy nghĩ, có những hành động có những lời nói nào chúng ta không đầm đẹp lòng Chúa, để thể hiện mình có thể đến với Chúa ăn năn, xin Chúa tha thứ, xin Chúa cứu chính chúng ta, Chúa cứu gia đình của chúng ta, Chúa cứu hội thánh của Chúa, rồi dân tộc, nhiều người chưa được cứu trên đất này trước ngày Chúa trở lại.